This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dịch thảo kỳ diệu của bác.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thùy Linh kính mời quý vị đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và với vị khách mời quen thuộc của chương trình không ai khác chính là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện đến từ công ty Wonder Herb. Dạ vâng, lời đầu tiên thì Thùy Linh xin gửi lời chào tới bác sĩ.
Dạ vâng, xin chào Thùy Linh. Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, xin chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong chương trình trước thì bác sĩ cũng đã nói về cái bệnh thận và do cái thời lượng của chương trình nó không có được nhiều thì trong chương trình hôm nay bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút về bệnh thận để cho quý vị thính giả có thể hiểu sâu hơn về cái bệnh này, thưa bác sĩ.
Cảm ơn Thùy Linh. Chúng tôi nói về chức năng của thận, nói về những cái bệnh trạng liên quan đến thận thì nhiều lắm. Tí xíu đây chúng ta sẽ đề cập đến thêm một tí xíu nữa. Nhưng mà trước khi vào cái đề tài ngày hôm nay thì xin phép Thùy Linh cho tôi mượn cái làn sóng này gửi một lời kính chúc đến ban giám đốc của đài, tất cả các anh chị trong đài và tất cả quý vị thính giả của đài chúng ta trong suốt một năm qua, cho văn phòng có cái cơ hội làm việc chung với đài và gửi một vài cái kiến thức phổ thông đến tất cả quý vị thính giả của đài chúng ta. Thì một hai ngày nữa đây là chúng ta hết năm rồi và chuẩn bị đón mừng New Year. Cũng xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và thành đạt, nhất là sức khỏe trong năm mới sắp tới này được mọi sự tốt đẹp, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, Thùy Linh rất là cảm ơn bác sĩ và những cái lời chúc mà rất là chân thành của bác sĩ dành cho ban giám đốc cùng với tất cả những sứ ngôn viên của đài. Và nhân tiện đây thì Thùy Linh cũng mạn phép được thay mặt toàn thể anh em sứ ngôn viên cảm ơn bác sĩ và cũng chúc bác sĩ có một sức khỏe thật là khỏe mạnh để có thể mang tới những cái thông tin bổ ích dành cho quý vị. Dạ vâng, xin mời bác sĩ vào chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn Thùy Linh. Tuần vừa qua và những tuần trước đây thì chúng ta có nói về thận, cái function của thận, cái chức năng của thận. Thật sự ra đó, nếu mà quý vị có nghe những chương trình chúng tôi hội thoại như thế này, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng tôi nói một cách rất là tổng quát về những cái vấn đề liên quan đến thận. Và khi thận có vấn đề thì chúng ta thấy rằng là nó cũng nhiều những cái xim tầm, nhiều những cái biến chứng, những triệu chứng nó đến với lại cơ thể của cái người bệnh nhân. Thế thì cũng là chức năng thận bị suy yếu. Có thể 10 người đều yếu thận hết, nhưng mà mỗi người chúng ta đó nó lại phát ra, nó lại có một cái triệu chứng khác nhau. Chúng tôi nói về những cái chung chung thôi, cho nên thông thường những cái bệnh chung thì nó dễ. Còn nếu mà chúng ta bắt đầu đi qua một cái khía cạnh khác, những cái vấn đề mà nó liên quan đến những cái tình trạng mà của thận đó, thì nhiều thứ, rất là nhiều thứ. Cho nên nhiều khi chúng tôi vẫn khuyên là chúng ta có những cái bệnh lý thì có lẽ là quý vị cũng phải đến gặp các bác sĩ để nói chuyện thêm. Những người nào mà chúng tôi nói chuyện như thế này mà nghe thấy những cái triệu chứng nó có những cái tương quan với mình thì vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Nói về thận thì một trong những cái bình thường nhất chúng tôi vẫn đề cập đến đó là theo y khoa bây giờ người ta cho rằng là cái chức năng của thận đó, giống như một cái máy lọc để mà thải những cái chất dơ ra trong cơ thể của chúng ta. Rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan đến những cái bệnh trạng này. Quý vị thấy rằng là những cái gì liên quan tới máu nó đều nguy hiểm hết và nó đều quan trọng. Liên quan tới máu từ cái hệ thống mà tiêu hóa, khi mà chúng ta ăn uống đồ ăn thức uống hàng ngày, rồi những đồ ăn thức uống này mình gọi là dinh dưỡng. Thế thì khi chúng ta ăn như vậy, những cái đồ ăn này mình gọi là dinh dưỡng, nó đi vào trong bao tử của chúng ta. Thì bao tử làm việc. Bao tử làm việc xong rồi, bóp nghiền nát rồi bắt đầu đẩy qua ruột, thì ruột bắt đầu thẩm thấu để chuyển hóa những cái chất bổ này thành máu cho chúng ta, để nuôi dưỡng cơ thể của mình. Thì những cái cặn bã mà cũng nằm ở trong cái đồ ăn thức uống này, cũng từ đường hệ thống tiêu hóa này, nó sẽ bài tiết, nó sẽ đẩy những cặn bã này theo đường đại tràng, tức là đẩy qua bên large intestine, ruột già của chúng ta, và chờ để tống xuất những cái đó ra ngoài. Trong khi đó, những cái lượng máu đầu tiên mà đưa vào trong cơ thể chúng ta nó cũng là máu, thì cái máu này phải đi ngang qua gan chứ không đi qua thận. Cái lượng máu đầu tiên này từ những cái cơ phận, từ ruột, tại tùy tạng chẳng hạn như vậy, phải đi ngang qua gan trước. Cho nên gan là cái chức năng đầu tiên sẽ phải lọc thải bỏ những cái độc tố, những cái vi khuẩn nằm trong cái đồ ăn thức uống mà chúng ta dùng hàng ngày đó, đưa vào cơ thể chúng ta, thì chức năng gan bắt đầu làm việc. Chính vì gan phải lọc những cái hóa chất, những độc tố, rồi chặn bắt những vi khuẩn như vậy hàng ngày cho chúng ta, cho nên gan có thể bị suy yếu dễ dàng. Rồi những cái bệnh trong cơ thể chúng ta, nó cũng lại liên quan tới máu, máu lại đi ngang qua gan. Vì vậy mà gan dễ tổn thương. Cho nên những cái gì đi ngang qua mà liên quan tới máu trong cơ thể chúng ta, thường thường đó, nếu mà quý vị nghe chúng tôi nói chuyện về vấn đề gan, thì chúng tôi dùng cái từ là gan yếu, yếu gan. Còn nếu chúng ta dùng đến vấn đề thận thì chúng tôi gọi là thận yếu, thận suy. Thì khi mà cái lượng máu mà đi ngang qua gan rồi, gan lọc, gan thải rồi, bơm về tim lo cho cơ thể chúng ta rồi đó, thì thận làm cái công việc cũng là lọc máu. Nhưng mà thận đó, nó cái y khoa bây giờ nghĩ rằng là thận nó giống như là một cái filter để lọc những cái máu mà những độc tố còn sót lại trong cơ thể chúng ta, những cái sự chuyển hóa từ gan, khi mà máu nó đi ngang qua gan của chúng ta, nó gan phải làm nhiều công việc, trong đó đó có nhiều cái chất mà gan không có lọc, không có thải, gan chuyển nó thành ra một cái dạng khác, đẩy ngược nó về máu lại, và cái lượng máu này sẽ chảy ngang qua thận, thận sẽ làm cái công việc đó. Chúng ta thấy thận cũng lại bắt đầu làm những cái công việc lọc, thải những chất dơ ra, trong đó thải những chất mà do chính cơ thể chúng ta tiết ra, là những cái cặn bã, những cái tế bào, những chất còn sót lại thì thận làm. Và trong máu của chúng ta, khi mà thận làm cái công việc này đó, thì nó còn nhiều chất ở trong máu nữa, những chất bổ chứ, những chất béo, những chất đường, những chất amino acid, những cái chất protein nằm trong máu chúng ta, thận giữ lại, gửi về cho cơ thể dùng. Thận chỉ thải ra những chất dơ thôi, dơ bẩn thôi, những dược phẩm thận dư thôi, và thải qua bằng đường tiểu tiện để đưa ra ngoài. Là chúng ta thấy bắt đầu nó đi qua một cái hệ thống khác. Cái hệ thống này là hệ thống bài tiết. Thế thì khi mà chúng tôi nói về thận, nếu mà chức năng thận của chúng ta nó bình thường thì nó cứ làm việc một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta thấy người mình khỏe mạnh chẳng sao cả. Ăn uống chạy nhảy chơi đùa làm việc, ngủ nghỉ, bất cứ lúc nào quý vị đang làm việc, đang ngủ nghỉ, đang chơi đùa như vậy, thận vẫn đang làm việc như thường, thận vẫn thải ra những cái chất dơ đó. Thế thì nếu mà chức năng thận tốt thì mọi chuyện nó bình thường. Ngoài cái nó giải quyết cái cách mà đẩy những cái độc tố trong cơ thể chúng ta ra, nó tạo ra nhiều thứ cho cơ thể chúng ta. Nó tạo ra bone marrow tủy sống. Từ cái bone marrow tủy sống này, nó giúp cho xương cốt cứng chắc. Cũng từ bone marrow tủy sống này, nó kích thích tạo ra hồng cầu cho cơ thể chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng là nếu bây giờ tạo ra xương cốt cho mình, có phải xương cốt chúng ta cứng chắc, người chúng ta không có yếu, khỏe mạnh, đứng không có bị rung, lưng không bị mỏi, chân không bị mỏi, không bị đau. Nó tạo ra hồng cầu thì người chúng ta như thế nào, đầy đủ máu huyết, mặt mày hồng hào, da nó nhuận hòa tươi thắm. Và khi đầy đủ máu huyết như vậy thì những cái gì liên quan tới máu đều tốt, tóc tai chúng ta tốt, người chúng ta tươi thắm. Nó đi từng bước một như vậy. Rồi bắt đầu thận tốt nó tạo ra những cái chất kích thích tố. Nam thì tạo ra kích thích tố nam, nữ thì tạo ra kích thích tố nữ. Nữ nó giúp thêm cho noãn xào, tức là trứng mau tăng trưởng, để rồi rụng trứng, để rồi tạo ra tiến trình kinh nguyệt cho phụ nữ. Hoặc là rụng trứng rồi có thể là thụ tinh, để rồi trở thành phụ nữ, trở thành cái chức năng của người mẹ chẳng hạn như vậy. Tất cả những cái này nó đều liên quan đến thận. và nhờ thận nó tạo ra những cái chất kích thích tố, những chất sinh dục, những cái chất hormone như vậy, thì cái đời sống của vợ chồng cũng tốt đẹp. Thế nếu chúng ta nói ngược lại, thận yếu, thì có phải tất cả những cái mà mình vừa mới đề cập đến từ vấn đề xương cốt của chúng ta bắt đầu bị yếu đi, từ vấn đề tủy sống của chúng ta bị yếu đi, da rẻ của chúng ta không còn hồng hào nữa, nó tái lại, nó sạm lại, chẳng hạn như vậy. Răng yếu đi, tai mắt không có tinh ăn nữa, và ngay cả vấn đề sinh hoạt vợ chồng cũng yếu đi, cũng lại liên quan đến thận. Cho nên khi mà chức năng thận yếu thì nó đi ngược lại như vậy. Và đương nhiên, chúng ta biết rằng là thận thải những cái chất dơ ra, những cái độc tố, những cái dược phẩm ra thẳng dư đi đâu? Đi theo hệ thống bài tiết ra ngoài. Thế thì cả cái hệ thống bài tiết này bắt đầu có vấn đề khi chức năng thận bị yếu. Và cái hệ thống bài tiết có vấn đề thì sao? Một trong những cái đầu tiên mà chúng tôi đề cập đến là vấn đề đi tiểu. Chúng ta bị đi tiểu nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong đêm, tiểu liên miên. Có người dùng cái từ là tiểu, từ cái nhiều lần rồi đó, tiểu nhiều rồi đó, bắt đầu tiểu không cầm được. Hai cái này khác nhau. Cái đầu tiên là quý vị đi tiểu nhiều, trung bình cứ 3 tiếng, 2 tiếng rưỡi chúng ta mới đi tiểu một lần. Thế thì bây giờ mình nói đi tiểu nhiều là cứ 1 tiếng chúng ta đi 1 lần. Còn nếu quý vị đi một lần mà đi nhiều ra, một lần quý vị có thể tiểu ra vào khoảng chừng độ 250ml nước tiểu là bình thường. Có người tiểu nhiều hơn nữa. Cái đó mình gọi là đi tiểu mà ra nhiều nước tiểu, chứ không phải là đi tiểu nhiều lần. Còn có những người chúng ta cứ hỏi ra một chút đi tiểu, tiếng đồng hồ đi mà một lần đi có chút xíu nước, có nhiều người đi ra nhiều nước. Có người đi chút xíu nước, cứ 1 tiếng đi 1 lần, có khi chưa tới 1 tiếng đi 1 lần. Rồi có nhiều người nói với tôi rằng là vì đi tiểu nhiều vậy sợ quá không dám uống nước. Mà không uống nước tại sao vẫn đi tiểu nhiều? Cái vấn đề mà chúng ta đi tiểu nhiều chúng ta phải chữa. Chứ quý vị không thể ngưng không uống nước được. Nếu quý vị không uống nước thì cái số lượng nước không thẩm thấu qua được, không vào máu được. Máu nó trở nên đậm đặc. Các bác sĩ rất là sợ cái tình trạng này. Máu đậm đặc lại là quý vị dễ bị sốt, dễ bị tai biến mạch máu não. Cái thứ hai nữa là nhờ cái vấn đề lọc như vậy, nước tiểu nó đi ngang qua cái hệ thống bài tiết, nó mới chữa những cái tình trạng nằm trong cái hệ thống này, đẩy ra ngoài những chất dơ, những cặn bã. Quý vị uống nước ít quá, quý vị có thể bị dễ bị nhiễm trùng đường tiểu. Mà từ nhiễm trùng đường tiểu lại gây ra một số rối loạn khác nữa. Cho nên khi mà chúng ta đi tiểu nhiều lần, không có nghĩa là mình phải nhịn uống nước, mà chúng ta phải chữa cái tình trạng đó, chứ không nên nhịn uống nước. Sau cái vấn đề đi tiểu nhiều lần rồi, thì bắt đầu nặng hơn nữa là tiểu không cầm được, chúng tôi gọi là tiểu không tự chủ nữa. Mình đang đứng, đang ngồi, đang bận tay, bận chân như thế này, đang có khách, đang nói chuyện chẳng hạn. Quý vị buồn đi tiểu, chúng ta có thể nhịn 5-10 phút thì chúng ta mới đi. Những người dớp vào cái tình trạng tiểu mà không tự chủ được là không có hôn, không cầm giữ nước tiểu được. Khi buồn tiểu là phải đi ngay, quý vị đi mà không kịp vào tới restroom, nước tiểu tự nó cũng tuôn ra. Những cái tình trạng này chúng ta phải chữa, và đến cái mức này chúng ta phải chữa từ từ, nó nặng hơn nữa rồi. Và chúng ta phải cần phải chữa vậy. Rồi ngoài cái đó ra, chúng ta sẽ thấy rằng là có nhiều người, cái này phụ nữ bị nhiều hơn nam giới, là ho lớn, cười lớn, hắt hơi xì mũi, cái nước tiểu nó cũng tuôn ra luôn. Nó cũng thuộc về hệ thống bài tiết của chúng ta. Rồi nặng chút nữa là quý vị bắt đầu bị đái dầm. Đái dầm là tuổi trẻ, các cháu bé bị nhiều hơn là những người lớn. Từ cái tuổi 4-5 tuổi tới 10 tuổi thì bị nhiều. Trên 10 tuổi thì chúng ta vẫn bị chứ không phải không. Nhưng mà sau đó rồi càng ngày càng lớn lên thì cái vấn đề tiểu dầm càng bớt đi. Nhưng mà có những người 30-40 tuổi chúng ta vẫn bị. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng là chúng ta không có bị. 30-40 tuổi chúng ta vẫn bị tiểu dầm như thường. Nhưng mà ít hơn. Thế thì tất cả những cái mà liên quan đến đường tiểu như tôi vừa mới trình bày. Từ vấn đề đi tiểu vặt, đi tiểu nhiều lần. Rồi đến tình trạng tiểu không cầm được, rồi ho lớn, cười lớn, hắt hơi xì mũi là nước tiểu nó tuôn ra, rồi bắt đầu bị tiểu dầm. Tất cả những cái này, chúng ta sử dụng dược thảo thận suy, giải thuốc số 16, bởi vì nó liên quan đến thận. Chúng ta sử dụng thận suy. Bây giờ cũng liên quan đến thận. Liên quan đến thận mà liên quan đến đời sống gia đình. Cái này cả nam lẫn nữ. Nhưng mà có thể chúng tôi nói một tí xíu về nam, gửi đến cho quý vị, mình nói tổng quát thôi. Chúng ta sẽ thấy rằng là khi chức năng thận bị yếu đó, thì lại nhiều những vấn đề nó xảy ra. Và một trong những cái mà thật sự người Việt Nam mình ít có đề cập tới, nhưng mà người Hoa Kỳ thì khác. Người Mỹ ở đây cho dù một cái bệnh gì nhỏ nhặt, họ cũng tìm tòi, họ cũng phải chữa cho nó tới nơi. Còn người Việt của mình nhiều khi có những cái bệnh trạng mình còn mắc cỡ, mình không dám nói. Thì luôn luôn trên những cái làn sóng, không riêng gì làn sóng mà chúng tôi đang nói chuyện, bên Dallas, Texas của chúng ta mà tất cả các làn sóng, tôi đều khuyên những người bệnh nhân là khi quý vị có bệnh, không ai biết bệnh của mình bằng mình. Nhưng mà mình biết bệnh của mình mà mình lại không biết cách chữa. Chính vì vậy đó, cho nên quý vị phải nhớ rằng là khi mình biết bệnh của mình mà mình không biết cách chữa thì chúng ta lại không dám nói với người ngoài. Thì điều đó không nên. Chúng ta có bệnh, chúng ta phải chữa. Chúng ta phải nói với lại người thân của mình, phải nói với những người trong gia đình của mình để tìm một cái cách nào đó chữa trị cho mình chứ. Nhất là những vấn đề mà liên quan đến đời sống vợ chồng nữa, người Việt chúng ta lại càng không để ý hoặc là càng không dám nói. Thì khi chúng ta có bệnh, mình cứ việc, nếu mà mình ngại nói chuyện với những người thân của mình đó, quý vị đến thẳng các bác sĩ nói chuyện với họ để xem rằng là mình phải chữa trị như thế nào về những cái bệnh trạng này. Chứ chúng ta không nên giấu. Cái lý do mà mình nói như vậy là vì khi mà chức năng thận, bởi vì chúng ta đang nói đến thận thôi, nó bị suy yếu đi, nó do nhiều nguyên nhân gây ra. Mà những cái nguyên nhân mà nó ảnh hưởng đến cái đời sống gia đình, nó nhất là ảnh hưởng đến đời sống gia đình của nam giới chúng ta, nó nhiều lắm. Đầu tiên là những vấn đề thuốc men quý vị dùng. Chúng ta dùng thuốc một thời gian thì từ từ nó bị những cái mà y khoa gọi là side effect, tức là phản ứng phụ từ những cái thuốc đó. Nếu mà quý vị dùng trong vòng một thời gian ngắn, 4-5 tuần thì tôi nghĩ không sao. Nhưng mà nếu quý vị đã phải dùng thời gian lâu hơn, bởi vì nhiều cái bệnh mà chúng tôi gọi là chronic disease, tức là nó theo thời gian, nó lâu lắm, chúng ta không thể chữa trong vòng vài 3 tuần tháng mà hết được. Thì chính những cái loại thuốc này, chẳng hạn như là cao máu, tiểu đường chẳng hạn, để những người bị bệnh trầm cảm chẳng hạn, những người có những bệnh về liên quan đến về vấn đề thần kinh chẳng hạn, đó, tất cả những cái này nó là những cái mà ảnh hưởng đến chức năng của thận. Rồi những cái bệnh bị chấn thương ở những cái vùng mà thuộc về thần kinh, vùng cổ, vùng xương sống, vùng tủy sống của chúng ta, thì quý vị sẽ thấy rằng là nhiều những cái vấn đề mà khi những cái bệnh này nó bắt đầu nó ảnh hưởng đến chức năng của thận, thì tự nhiên cái hoạt động đời sống vợ chồng nó chậm lại, và từ từ nó đi đến cái tình trạng mà y khoa Đông Phương gọi là tảo tiết, còn y khoa bây giờ thì gọi là impotency. Mà tảo tiết là nhẹ, tảo tiết là một trong những cái từ mà y khoa Đông Phương gọi là premature ejaculation, mình gọi là tảo tiết thôi. Nó nặng hơn một chút xíu nữa thì y khoa Đông Phương sẽ dùng cái từ là dương sự suy yếu. Lúc này là lúc mà y khoa bây giờ gọi là impotency, tức là bất lực. Mà đều do những cái tình trạng, những cái vấn đề hàng ngày đến với chúng ta từ tâm thần chẳng hạn như vậy. Bị stress nhiều quá, bị thất vọng. Quý vị làm việc nhiều quá, lao tâm, lao lực chẳng hạn. Và ngay cả đời sống giữa vợ chồng với nhau bất hòa, nó cũng đưa đến tình trạng này. Rồi khi chức năng thận bị suy yếu đi, cái hệ nội tiết của chúng ta, cái tuyến nội tiết của mình, đáng lý nó tiết ra những cái chất kích thích tố cho nam, cho nữ đầy đủ, thì bây giờ nó bị giảm đi. Và khi nó bị giảm đi như vậy, thì nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Rồi nói đến vấn đề thần kinh, tất cả những cái này đều liên quan đến đời sống của gia đình, đời sống của vợ chồng. Nhất là bây giờ đó, người ta thấy rằng là hơn 60, gần 70% những cái bệnh trạng mà liên quan đến đời sống gia đình đều liên quan đến thận của chúng ta. Đều liên quan đến thận. Mà nam giới đó, nhiều khi đó, nó còn nhiều cái bệnh chứng nữa mà nữ giới không có bị, chỉ có nam giới bị để ảnh hưởng tới thận thôi. Và trong những cái kỳ trước đây chúng tôi cũng đã đề cập tới, nam giới của chúng ta bị những bệnh trạng mà y khoa gọi là di mộng tinh, tức là di tinh, mộng tinh và hợp tinh. Đây là những cái bệnh trạng. Thế thì khi mà chúng ta bị những cái bệnh như vậy đó, thì chúng tôi khuyên là phải kiếm cách chữa ngay. Chứ còn nếu bây giờ quý vị không chữa, thì đầu tiên vẫn khỏe mạnh. Nhưng mà theo thời gian, cái tiến trình của mình đó, của cái người nam giới chúng ta đó, nó mất dần đi thôi. Và lúc đó bây giờ mình thật sự ra mình cũng chẳng biết phải nói tại sao. Nhưng mà quý vị nếu mà có nghe chúng tôi đề cập đến trong những tuần trước đây, cái bệnh này nam giới bị thôi cũng giống như nữ giới, về vấn đề kinh nguyệt chỉ có nữ giới có hay nam giới không có. Trên nam giới không biết. Thế thì nữ giới cũng vậy. Cái bệnh di mộng tinh này nữ giới không có bị, chỉ có nam giới bị thôi. Cho nên nữ giới hoàn toàn không biết. Mà nam giới nhiều khi bị những bệnh này thì lại ngại ngùng, lại hay không có tâm sự với gia đình của mình, thì chúng tôi khuyên là không nên. Nam giới cho dù chưa lập gia đình, tức là còn single, hoặc là đã lập gia đình rồi mà bị những cái bệnh trạng này, chúng tôi vẫn khuyên quý vị là phải đi chữa trị. Bởi vì đây là một trong những bệnh chứng sẽ đưa đến cái tình trạng mà cái chức năng của nam giới từ từ yếu đi và đi đến cái tình trạng không thực hành được chức năng của mình. Y khoa gọi là impotency, bất lực. Và như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều cái vấn đề trong gia đình của mình. Cho dù là quý vị vẫn còn single, hoặc là quý vị đã lập gia đình rồi, chúng ta vẫn bị như thường. Thì khi mà bị những tình trạng như vậy thì mình phải tìm cách chữa trị chứ. Dù chữa như thế nào, quý vị đừng có ngại. Đến nói chuyện, bây giờ y khoa nó open. Chúng ta nói chuyện với các bác sĩ gia đình của mình. Quý vị gọi sang văn phòng nói chuyện thêm với tôi chẳng hạn như vậy. Và có nhiều người thấy rằng là vẫn khỏe mạnh nhé. Tinh vẫn đi làm, sức lực vẫn có. Cái vấn đề mà tâm trí đó, bình thường, không hề có một cái gì mà ấy mà khác thường cả. Vẫn khỏe mạnh, ăn được, ngủ được như thường, nhưng mà lại rớt vào tình trạng này. Nó đưa đến cái tình trạng mà làm cho cái chức năng của nam giới mất dần đi và tự nhiên cảm thấy xấu hổ, mặc cỡ, thì đó là những cái quan trọng chúng tôi khuyên không nên. Nói về vấn đề này, khi chúng ta gặp những cái tình trạng như vậy, nam giới cũng như nữ giới của mình đều liên quan đến thận, thì quý vị có thể sử dụng dược thảo đại bổ thận của văn phòng để chữa trị những cái bệnh trạng liên quan đến thận. Nếu quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc cứ gọi về văn phòng, số phone là 714-539-9777, 714-539-9777 để nói chuyện thêm với tôi. Thì quý vị thấy rằng là mình đề cập đến về thận thôi, một đằng cũng là yếu thận, mà về đường tiểu thì chúng ta bị đi tiểu nhiều quá, tiểu không cầm được, tiểu dầm, tiểu vội. Rồi nói về vấn đề đời sống gia đình thì chúng ta lại bị những tình trạng nó cũng không tốt. Mà khi thận không tốt như vậy, cái sức đề kháng của con người của mình nó xuống. Mà sức đề kháng là immune system, tự nhiên nó xuống hẳn đi, người bị lạnh, lạnh trong người, lạnh tay, lạnh chân, lạnh trong xương sống, lạnh da chẳng hạn, đầu óc bị hay quên chẳng hạn như vậy, đều liên quan tới thận. Cho nên như lúc đầu tôi có trình bày là nói về thận thì nó nhiều lắm, mình cố gắng mình gom nó lại từng phần một, và sau này có thời gian chúng ta sẽ nói thêm về những cái bệnh lý có liên quan đến thận. Vâng, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, Thùy Linh xin cảm ơn bác sĩ và hẹn bác sĩ vào trong chương trình lần sau. Và trước khi rời làn sóng thì Thùy Linh cũng một lần nữa Happy New Year bác sĩ, và trong năm mới thì thật nhiều hạnh phúc.
Dạ vâng, cảm ơn Thùy Linh. Xin gửi lời kính chúc đến ban giám đốc của đài, các anh chị trong đài và tất cả quý vị thính giả của chúng ta một năm mới vui khỏe và mọi sự tốt đẹp, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, quý vị muốn gặp trực tiếp bác sĩ Nguyễn Quang Hiện thì có thể liên lạc qua số điện thoại 714-539-9777, hoặc là quý vị muốn liên lạc những đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện thì vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ V Collection, A2G Accessory, vùng Hotham City tại Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland tại M&M Cosmetic, Sài Gòn Music Pure Water, Vân Thảo Cosmetic, Thủy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic, Hồng Nga Gift Shop, vùng Grand Prairie Pacific Pure Water số 1 Beauty Center, vùng Carrington tại chợ Việt Nam Plaza. Dạ vâng, thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại thì xin mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo của Đài Sài Gòn Dallas. Xin quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM.